Đó thì tất cả quý Phật tử ở đây đều cộng tu với đại tràng này cũng là nhiều năm, thì cũng là đều là người hành trì pháp môn niệm Phật rất là lâu rồi, cho nên ít nhiều thì quý vị cũng đều có được cái kinh nghiệm niệm Phật, cũng đều có cái chí nguyện để bản sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì nhiều khi cũng về cái vùng đất Bạt Giả này được 4 năm rồi, nhưng mà cũng có một cái thất, một cái sơ sơ, thì cũng ít xuống ở dưới thị trấn, thành ra cũng ít biết với Phật tử. Cho nên là hôm nay có thể nói là một cái nhân duyên, ngày hôm nay là cái lần đầu tiên những khi ở đây có thể chia sẻ với mọi người, nên là mong mọi người cùng nghe và mọi người chúng ta cùng nhau trao đổi. Nếu có gì thắc mắc hoặc cái gì đó những khi đó nó chưa vừa ý thì quý vị cũng góp ý và bỏ qua cho A Di Đà Phật. Thì chúng ta đều là học tập kinh điển, nhưng quý vị Phật tử thấy tất cả các kinh điển trong đầu mỗi kinh, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói với quý vị Phật tử thì ngài gọi là gì? Đều gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ ngài không nói là tên của ai đó. Quý vị Phật tử thì đều gọi chung là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên chúng ta thấy cái đương cơ của kinh điển trong pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật, người Phật tử phải đạt được cái tiêu chuẩn là người thiện. Người thiện thì sao? Người thiện thì chúng ta mới có thể ngồi trong pháp hội của ngài, mới có thể lãnh hội được những vấn đề mà Phật Thích Ca Mâu Ni truyền trang. Còn nếu mà chúng ta không phải là người thiện thì tuy chúng ta ngồi trong pháp hội, nhưng mà những điều Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra chúng ta không có lãnh hội được, và chúng ta không có cái sức tiếp nhận để hành trì, và như vậy thì chúng ta tu tập nó không có kết quả. Cho nên là vấn đề là một người thiện nó rất là quan trọng. Và cái chữ thiện ở đây chúng ta lấy được cái tiêu chuẩn chính là thập thiện niệm đạo kinh. Thập thiện niệm đạo kinh đó, người thiện thì phải đủ 10 điều là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiện, không ác khẩu, không ị ngữ, không tham, không sân, không si. Thì mỗi một người đã gọi là Phật tử thì chúng ta phải làm được 10 điều thiện này thì chúng ta mới có gọi là một cái tấm vé để mà tiếp nhận được cái giáo lý của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tu pháp môn nào thì chưa cần biết, nhưng mà không làm được những điều thiện này thì chúng ta có ngồi trong pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài có trực tiếp nói với chúng ta cũng không có lãnh hội được. Cũng giống như là quý vị vào cái rạp xem phim vậy, nếu mà không có một cái tấm vé thì cái người soát cửa người ta không cho quý vị vào. Nhưng mà trong Phật pháp thì sao? Điều thiện này giống như quý vị có cái tấm vé vậy, thì quý vị cầm tấm vé này thì quý vị mới có thể tiếp nhận được giáo lý của Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta. Cho nên là 3 điều nơi thân, 4 điều nơi miệng và 3 điều nơi ý. Điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải để ý, chúng ta niệm Phật cũng không quên với cái vấn đề này. Nhất định thân là phải không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì không nên nói lời vọng ngữ, nó lưỡng thiện, nói ác khẩu, nói ị ngữ. Ý thì không tham, không sân, không si. Nhưng mà để làm được 10 cái điều thiện này á thì cũng không phải là dễ. Trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều cái lo toan, rất là nhiều vấn đề phải đối phó, cho nên là chúng ta rất là khó giữ những cái điều thiện này. Mà đặc biệt cái điều khó giữ nhất chính là cái niệm, chính là cái khẩu nghiệp. Chúng ta có thể không đánh người, chúng ta có thể không ác ý với ai đó, nhưng mà cái miệng của chúng ta những khi thấy rất là nhiều, rất là dễ buông một lời để nói nặng nhẹ với người khác, đó chính là ác khẩu. Rất là dễ buông một lời để lừa dối người khác, đó chính là mật ngữ. Thì cái miệng chúng ta rất là dễ phạm phải. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ là một bộ kinh mà Phật chuyên nói về pháp môn tịnh độ để cầu vãng sanh về cõi cực lạc. Thì trước tiên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta điều đầu tiên không phải là giữ cái thân mà là giữ cái miệng. Ngài nói là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Đó, quý vị thấy điều đầu tiên nhắc nhở hàng Phật tử tu Phật pháp chính là giữ khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ở đây là vô cùng quan trọng. Tất cả những cái công đức của chúng ta đều từ cái miệng này mà đi ra hết. Chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tập bao nhiêu công sức từ cái miệng đi ra hết rồi. Cho nên là những cái miệng là vô cùng quan trọng. Giống như lão Hòa Thượng Hải Hiền, thì Ngài có nói một câu mà những khi cảm thấy rất là tâm đắc. Ngài nói rất là bình dị. Ngài nói thà ăn mặn mà niệm Phật còn hơn ăn chay mà mắng người. Quý vị nghe, thà ăn mặn mà niệm Phật còn hơn ăn chay mà mắng người. Mắng người thì sao? Mắng người thì cái tâm này hư mất rồi. Mắng người thì cái tâm của mình ô nhiễm rồi. Cái tâm này ô nhiễm thì có Phật hiệu không thể bỏ vào trong tâm này được. Cho nên là gìn giữ khẩu nghiệp, gìn giữ cái miệng là một cái phương tiện vô cùng quan trọng để gìn giữ cái tâm địa của mình thanh tịnh. Gìn giữ được rồi thì mình niệm Phật mới có tác dụng, là niệm Phật mới được đắc lực, niệm Phật mới được phát hỷ, và sau cùng cái cảm ứng đạo gia A Di Đà Phật được. Cho nên là 10 cái điều thiện này nói ra thì hầu như ai cũng biết hết, nhưng mà để làm thì rất là khó. Nhưng mà thiệt sự muốn tu tập Phật pháp thì phải bắt đầu từ những cái điều thiện này. Thập thiện này tuy là 10 điều vô cùng đơn giản, nhưng mà nó là hạt giống, nó là đại địa để sinh ra hết thảy các pháp lành của Phật pháp. Thì trong kinh có nói thập thiện là dù từ thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề cho đến vô thượng bồ đề đều sinh ra từ 10 điều thiện này. Cho nên chúng ta thấy vô thượng bồ đề đều sinh ra từ 10 thiện. Mà quý vị biết vô thượng bồ đề là gì không? Vô thượng bồ đề trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói với chúng ta như thế nào? Người nào muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dù là bậc thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, cả thảy đều phải phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm thì mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nếu không có tâm bồ đề, quý vị có niệm Phật cũng không đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Bởi vì trong phẩm 24 là ba bậc vãng sanh: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đều là phải phát tâm vô thượng bồ đề này. Mà làm sao để phát tâm vô thượng bồ đề? Bạn có thể làm được cái thập thiện này thì tâm bồ đề mới có cơ hội sinh khởi. Còn làm không được cái thập thiện này thì đừng nói đến tâm vô thượng bồ đề, đời sau quý vị cũng trở lại làm thân người cũng chưa chắc được. Bởi vì sao? Làm được thân người, cái tiêu chuẩn là thập thiện. Phật nói bạn tu thập thiện niệm đạo không được 5 điểm, 6 điểm thì đời sau muốn trở lại thân người khó. Không được thân người thì quý vị nghĩ quý vị niệm Phật có bản sắc không? vãng sanh là làm thành Phật để đi giáo hóa chính pháp giới chúng sanh. Còn ngày nay mình là người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cơ hội để làm thân người của mình không đảm bảo được, thì như vậy cái vấn đề vãng sanh xin thưa khó, không phải nói là không thể, nhưng mà khó trong khó. Cho nên là những cái điều thiện này rất là dễ để chúng ta sửa đổi, rất là xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Nhất định thì mỗi người phải chú ý về cái thân khẩu ý của mình, xem phải có vướng vào những cái điều này hay không thì chúng ta sửa đổi. Đó, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ, là các vị các người thượng thiện ở chung một chỗ, còn chúng ta trung thiện hạ thiện thì về thế giới Tây Phương Cực Lạc không có được. Cho nên là chúng ta không có để ý cái vấn đề này, chúng ta cứ cố gắng chúng ta niệm Phật rồi chúng ta làm có nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng không có về được. Để về cái tiêu chuẩn A Di Đà Phật, ngài cần người chính là người thượng thiện, là người làm được thấp nhất là cái tiêu chuẩn là 10 điều thiện này đó. Và như thế nào là thượng phẩm thập thiện, như thế nào là trung phẩm thập thiện, như thế nào là hạ phẩm thập thiện, thì thượng phẩm chính là bạn không tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không phạm 4 điều giới định, không phạm 3 điều giới ý, và trong tâm quý vị cũng không có tạo ra những cái điều này. Có nghĩa là quý vị không sát sanh, là không có giết con này con nọ, cho đến cái này quan trọng nè, cho đến không có ý niệm làm cho người khác đau khổ vì mình. Nếu quý vị còn ý niệm làm cho người khác đau khổ, đây chính là không, đây chính là sát sanh. Không làm cho người khác vì mình mà đau khổ, không làm cho người khác vì mình mà phiền não, phải làm nó được tiêu chuẩn như vậy. Rồi sao nữa, trong tâm cũng không được có những cái ý niệm đó, đây là thập thiện, đây là thượng phẩm không sát sanh. Cho nên người niệm Phật nhất định là phải làm những cái điều này, mình mà còn vướng những cái điều này thì phải bỏ đi, phải làm được cái tiêu chuẩn này mới có thể bản sát được đó. Như vậy là thượng phẩm. Còn như thế nào là trung phẩm không sát sanh, thì trên hành vi quý vị không có làm, quý vị cũng không có nói lời tổn hại ai hết, quý vị cũng không có đụng chạm với ai, cũng không có giết con này con kia, nhưng mà trên ý niệm của quý vị vẫn còn giết, vẫn còn muốn làm cho người khác đau khổ, đây mới chỉ được trung phẩm, đây mới chỉ là trung phẩm thập thiện. Cũng như vậy, cái giới không trộm cắp, không trộm cắp cho đến không được chiếm cái tiện nghi của người khác, cái này khó nè. Đó, giống với từng phật tử không đang ngồi lên đây, ví dụ nha, trời ở bàn giả mình là nóng quá, quý vị cũng muốn ngồi gần cái quạt, ai cũng muốn ngồi gần cái quạt đó, thì sao? Mình có ý niệm muốn ngồi cái chỗ này nó cho nó thoải mái một chút, nó mát một chút, còn mấy người kia người ta nóng mặc kệ người ta. Nếu mà còn cái muốn như vậy á, chính là phạm giới trong ý về cái lỗi trộm cắp, có nghĩa là mình muốn chiếm cái tiện nghi hơn người ta đó, như vậy là không được. Như vậy thì nó cũng không có được thượng phẩm thập thiện. Cho nên nếu mà phân tích ra từng chút thì quý vị phải hết sức để ý những cái vấn đề này. Quý vị niệm Phật một mặt là niệm Phật, nhưng mà một mặt là phải thay đổi chính mình nữa, chứ không phải là cứ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không biết khi nào Phật xuống, tại sao bệnh người nặng quá rồi nằm cũng chưa thấy Phật xuống. Còn có người bệnh nằm mà sao nghe trong truyện vãng sanh là thấy Phật xuống rước, rồi thấy mùi thơm, rồi thấy vui vẻ, còn mình nằm hoài là không thấy ai rước. Đó là do tâm mình không có những cái tiêu chuẩn này, mà không có những cái điều thiện này á thì không có cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật được. Nghĩa là A Di Đà Phật muốn hiện ra nhưng mà tâm địa của mình bất thiện, nó ngăn cản, tâm địa của mình không cảm ứng được với cảnh giới lành của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, không cảm ứng được với A Di Đà Phật, cho nên mình bận xuống cái mình đặng hòa cũng A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, điện hoài mà còn không xuống đó. Cho nên là quý vị hết sức lưu ý, mình là người tu hành là mình phải sửa đổi, tu là sửa mà, cho nên là mình phải sửa những cái điều này đó. Cho nên là sửa cái gì, sửa cái hành vi nơi thân mình, sửa cái hành vi nơi khẩu mình, sửa cái hành vi nơi ý mình. Người nào mà có thể nhìn nhận được mình làm đúng hay không, mình nói đúng hay không, mình suy nghĩ đúng hay không, người đó là dù có chưa làm được, nhưng mà người nào nhìn nhận như vậy chính là người chân thật tu hành. Chân thật tu hành, không kể là quý vị là Phật tử tại gia hay là xuất gia, nếu quý vị không sửa những cái vấn đề mà là nơi thân khẩu ý của mình thì quý vị không phải là người tu hành. Còn quý vị ở nhà có gia đình, có chồng, có con, nhưng mà quý vị chịu nhìn thấy là mình sai, chịu nhìn thấy là mình còn nghĩ sai, còn nói sai, mình thay đổi thì sớm muộn gì quý vị cũng thay đổi được. Và quý vị là được Phật tán dương là người chân thật tu hành. Và người chân thật tu hành thì Phật có gia trì, mình niệm Phật tự nhiên có đắc lực. Chứ còn là một mặt mình cứ niệm Phật, rồi một mặt mình cứ muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn chửi ai chửi, muốn đánh ai đánh, để làm sao Phật rước, đúng không? Cái đó là một cái tiêu chuẩn rất đơn giản, phàm phu của mình cũng nghĩ ra được. Thì cho nên là hôm nay những vấn đề này có sẵn trong kinh điển đó, chúng ta phải thường xuyên cảnh giác những cái vấn đề này. Còn lúc niệm Phật thì hàng ngày cái tập khí của mỗi người nó khác nhau, có người tha nặng đựng cái gì của người ta cũng thích hết đó, còn cái gì có người sân thận nặng. Quý vị cứ ngồi thoải mái nghe, cứ ngồi, ai ngồi sát cái đó cứ dựa vô trong vách á, ngồi cho thoải mái. Mỗi người thì có một cái tập khí nó nặng nhẹ khác nhau, cho nên là chúng ta tự phải biết cái bệnh của mình để mà sửa để chi, sửa mục đích thứ nhất là thay đổi mình, thứ hai là ông Phật lúc lâm chung ông mới tiếp dẫn được, nhưng mà còn vướng víu trong cái đó là Phật xuống không có được đó. Cho nên hàng ngày tại sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật? A Di Đà Phật này là đại diện cho tánh đức là thượng thượng thiện, cho nên chúng ta phải mượn những câu Phật hiệu này để đánh bạc đi các ý niệm bất thiện đó. Cho nên là trong đạo tràng chúng ta niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà quý vị biết ai niệm Phật giỏi, ai niệm Phật dở không? Đó, quý vị cũng thấy ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật giống nhau, nhưng mà những khi nói thì quý vị biết có người niệm giỏi, có người niệm dở được không? Bây giờ quý vị cũng biết mình niệm giỏi hay dở không? Người niệm Phật giỏi hay nói là người niệm Phật đắc lực là người có thể khởi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tâm địa của mình, những cái tâm nóng giận, những cái tâm tham lam tự nhiên nó mất tiêu. Người mà có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên mình cảm thấy nó bình an trở lại thì người này là người niệm Phật giỏi. Đó là một tiêu chuẩn nha. Cho nên hôm nay quý vị coi mình niệm Phật giỏi hay dở là biết à? Sao biết? Bữa nào có cái bà hàng xóm đó, hôm qua bà cãi cho mình tức lên, biết mình niệm mấy câu đó có hạ hỏa xuống không? Nếu mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nó hạ tâm hỏa xuống, mình không còn sân giận, mình cảm thấy mình không còn bực bội bà nữa, không có muốn quýnh bà nữa, thì đó là niệm Phật giỏi rồi. Còn lúc đó A Di Đà Phật còn cất một bên, đó là Phật tối công niệm, còn bây giờ con phải qua con chửi bà lại đã. Như vậy là sao? Như vậy là niệm Phật không giỏi, là niệm không có được đắc lực. Có nghĩa là hàng ngày chúng ta hương tâm chưa có đủ, hàng ngày chúng ta không có phản tỉnh những cái tư duy, những cái ý niệm của mình đó. Cho nên là cái đó là một cái để xem mình niệm Phật có đắc lực hay không. Còn quý vị nào, bà cụ nào, các cô nào mà suốt ngày cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nói gì đó, người ta ghét cũng Nam Mô A Di Đà Phật, người ta qua người ta chửi Nam Mô A Di Đà Phật, thôi cảm ơn cô, cảm ơn chú, bình thường vậy. Mình thấy người ta không có rất là bình thường, không có ra sao, nhưng mà những cái người đó thường chư Phật, thường cử hộ pháp thiện thần theo hộ trì người đó, bảo hộ cái tâm của họ, bảo hộ đến ngày họ bản sanh tây phương cực lạc thế giới. Cho nên cái vấn đề này nó quan trọng dữ lắm đó. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật trong cuộc sống thì khi thấy các cô rất là buôn bán rồi làm cái công việc gì mà đụng chạm nhiều người á, thường cứ chút thì giận hơn thua, chút thì bắt đầu cãi vã đó. Hôm nay là mình biết những cái thứ tâm nó hiện lên là phải sửa như vậy á, thì tự nhiên công việc Phật của mình nó tương ưng, nó đạt được cái hiệu quả là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm tương ưng, niệm Phật. Chứ còn không thôi, nếu mà một mặt mình cứ tạo những cái việc đó gọi là nhất niệm tương ưng, nhất niệm gì, nhất niệm cãi à, mình dùng cái tâm hơn thua, dùng cái tâm mà đi so đo, dùng cái tâm để ghét người ta, rồi mình lấy cái đó mình niệm A Di Đà Phật, nó đâu có trúng đâu. Quý vị biết đó, ai có A Di Đà Phật nào mà đi giận để cãi người ta, A Di Đà Phật nào mà đi chửi người ta à, cho nên là cái tâm nó không đúng với cái miệng. Thì cổ đức thường nói là tâm khẩu không có tương ưng, tâm khẩu bất tương ưng thì sao? Đau mồm rát họng cũng uổng công đó. Công sức cả ngày ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chừng vô chấp điểm đó thì không có điểm nào hết, thì chảy cái buồn quá không. Cho nên là mình phải làm sao mình niệm một câu là ông Phật còn tính điểm cho mình một câu. Cái hoa sen trên tây phương cực lạc thế giới nó thêm một phần quang minh cho nó, nó thêm một phần to lớn cho nó. Chứ còn mình hàng ngày mình nói cho mình cứ niệm Phật mà mình tưới cho cái hoa sen mà toàn là cái hơn thua ganh ghét không, cái hoa sen càng ngày tưới cho tưới nước sôi đó, cái bị tưới chặt nó heo queo rồi, để chừng bạn xong cái bông sen đâu mà đi đó. Mà cũng đem cái đài sen xuống cái bông sen héo rồi, hàng ngày quý vị tưới nước sôi với nước muối không, không có lớn được. Cho nên là hôm nay phải tưới cái tâm thanh lương, tưới cái tâm nhẹ nhàng để cái hoa sen của mình nó trường dưỡng, cái tâm điều của mình nó thanh tịnh dần đó, thì cái đường hướng bản sanh mình với tây phương cực lạc thế giới gần trăm hơn. Chứ còn không thôi thì cứ mỹ một đàn mà mỹ một nẻo thì nó chừng tâm chung cũng không biết ai trước đó. Cho nên là quý vị hết sức lưu ý như vậy. Nhưng mà tuy nói như vậy, nhưng mà phàm phu thì để mà khắc phục được những cái bất thiện pháp của mình thì rất là khó. Cho nên là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì Phật có dạy Bồ Tát, dạy Bồ Tát ra, có nghĩa là Bồ Tát vẫn còn thối tâm nơi những cái thiện pháp này. Cho nên là Phật đặc biệt dạy cho Bồ Tát cái pháp để mà gìn giữ cái thủ niệm này. Ngày đây hôm nay những khi đọc cái nguyên cái phần kinh văn mà Phật dạy trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo: Long tuôn đương tri Bồ Tát thượng nhất pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng duy nhất vị ư trú giả thượng niệm tư duy quán sát thiện pháp định chư thiện căn, niệm niệm tăng trưởng bất duy hào phong bất thiện giảng tạc thiện pháp viên mãn thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thanh chúng. Dịch nghĩa ra là: này Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các ác đạo khổ. Cái gì là cái pháp đó? Chính là ngày đêm thường niệm tư duy quan sát thiện pháp, làm cho thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không có niệm bất thiện nào xem vào, thiện pháp thảy đều được viên mãn, thường được thân cận chư Phật Bồ Tát và các thánh chúng. Quý vị nghe rõ không? Đó chính là Phật dạy cho Long Vương Bồ Tát một cái phương pháp để giữ cái thiện tâm. Bồ Tát cũng có phương pháp nha, cho nên mình phàm phu hôm nay đó lúc nãy giờ nói, nhưng mà phàm phu mà không khởi bất thiện là cũng bình thường nha. Cái gì sao chưa học mà bây giờ học rồi đó thì mình mới làm được, nhưng mà còn chưa học mà nó còn khó chịu còn hơn thua nó bình thường. Ở bên đây mình có phương pháp để mình khắc phục dần đó. Thì cái quan trọng nhất trong cái đoạn kinh văn mà Phật dạy Bồ Tát làm thế nào để có thể khắc phục những cái bất thiện của mình chính là ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp. Thì bây giờ làm sao đây? Làm sao mà ngày đêm thường niệm tư duy quán sát thiện pháp? Rồi ai đâu mà làm ăn, ai đâu mà ngủ nghỉ cho mình ha? Rồi còn đi uống miếng đi chơi nữa chứ, dạo biển nữa. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để được những cái việc này? Thì có một phương pháp có thể mọi người làm rồi mọi người không có biết để gìn giữ đó. Làm sao để các cái thiện pháp này nó tăng trưởng đây? Ngay lúc bây giờ đây, quý vị ngồi nghe kinh, nghe những khi nói chuyện đây, hoặc là quý vị về mở pháp nghe quý thầy giảng pháp, có ai mà vừa nghe pháp mà vừa tức giận người này người kia không? Không đúng không? Mình nghe là mình nhớ cái ý nghĩa trong lời kinh, cho nên nghe kinh, nghe giảng pháp là một phương pháp để gìn giữ tâm thiện của mình. Cái phương pháp này dễ làm, ai làm cũng được, vô cùng quan trọng. Quý vị một ngày mở cái đĩa thuyết pháp ra nghe 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, thì quý vị nghe được 5 tiếng chính là thân quý vị không tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu quý vị không tạo ác, ý quý vị không tạo bất thiện. Quý vị có thể nghe kinh nghe pháp được 5 giờ đồng hồ chính là quý vị đang tu thiện pháp được 5 giờ. Cái này dễ đúng không? Ai làm cũng được. Nhiều người đang làm giờ cố gắng làm thêm đó. Hôm nay quý vị ở đây niệm Phật ngay lúc này đây, đang ngồi đây, đang nghe, không có cái nào bất thiện hết, toàn bộ là thiện pháp hết. Cho nên cái phương pháp này vô cùng quan trọng, nhưng mà nó rất là dễ làm đó. Thì quý vị phải lưu ý đây là một cách để mà cái thiện pháp nó tăng trưởng. Rồi sao? Nghe quý thầy giảng, còn lại nghe đĩa những cái vấn đề mà làm sao để mà tu tâm thanh tịnh, làm sao để niệm A Di Đà Phật đắc lực, cái cảnh giới thế phương cực lạc. Quý vị nghe mỗi ngày nghe một chút, lâu ngày chày tháng thì sao? Quý vị hiểu xong quý vị thuộc luôn là tự nhiên trong đầu óc quý vị nó có những cái ấn tượng này đó. Thì khi quý vị đụng chuyện á, thì quý vị khởi lên cái niệm nó theo cái tư tưởng đó đó. Ở chùa biết thì nhiễm mùi nhang cũng vậy. Khi quý vị có thể thường xuyên thân cận những cái pháp lành như vậy, thì trong cuộc sống của quý vị tự nhiên hơn. Quý vị nói chuyện với người khác đều là nói là Phật nói như thế này, đi chùa mấy thầy nói như thế này, hoặc là toàn bộ là thiện pháp hết đó. Đây chính là thiện pháp đang tăng trưởng, đây chính là quý vị đang tư duy thiện pháp đó. Là quý vị làm được niệm thiện pháp rồi nha, bây giờ lại làm được tư duy thiện pháp. Rồi khi mà đối người đối vật, quý vị đồng việc, đồng công việc, mình biết là mình không nên hơn thua, mình biết là mình không nên cãi cọ, đây chính là mình đang quan sát thiện pháp đó. Như vậy thì chúng ta làm được thường niệm tư duy quán sát. Nhưng mà rồi sao? Không lẽ ở chùa biết đúng không? Khi quý vị về đến nhà thì người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì mình chọn bạn lành đồng tu với mình đó, mình cùng trao đổi về cái vấn đề Phật pháp. cùng trao đổi về cái vấn đề Phật pháp, để chi, để trong tâm mình những cái điều bất thiện nó không có xen vào. Cái điều này nó thì đơn giản nhưng mà nó vô cùng quan trọng. Quý vị thử hỏi với mấy cái ông mà đi ăn trộm coi, ngồi ở bàn mưu tính kế nó lấy của người ta mà thì sao? Nếu mình nhiễm cái tư tưởng đó, còn hôm nay quý vị về tuy là không còn ở chùa nữa nhưng mà ngồi là bàn luận cách thức tụng kinh sao, niệm Phật làm sao, thì như vậy là các thiện pháp vẫn đang tăng trưởng đó. Cái điều này là vô cùng quan trọng, cho nên là có một cái nhóm đồng tu, chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau trao đổi để mà sửa đổi những cái hành vi của chính mình, thì cái đây là rất là quan trọng đó. Cho nên là mỗi người nếu có một cái máy giảng kinh, cái máy nghe pháp đó, thì quý vị về pháp nào, đi về pháp môn niệm Phật quý vị thích nghe thì quý vị cứ mở đi mở lại để mà nghe, thường nghe như vậy, rồi mình mở kinh đó, mình phải làm như vậy để cho cái tâm mình nó không bị những cái bất thiện xen vô đó. Thì kể đến đây thì có một cái chuyện là có một cái lúc trước khi có tu lên Đà Lạt thì có một cái bà cụ Phật tử, cái bà này là bà thích ăn trầu dữ lắm, bà rất là thích ăn trầu, ăn nhiều lắm, là bà ăn bà nhai cả ngày bỏ ra bà chịu không được. Rồi cái rảnh ra cái bà suy nghĩ, bà biên số đề, bà có hai chuyện à, con cá thì ăn uống lo hết rồi, thì bà chỉ có hai việc như vậy thôi. Thế tự nhiên có một hôm bà lên chùa và về cái bà nghe nói ông thầy giảng hay quá, ông nói đọc kinh Vô Lượng Thọ, thì bà cũng về bà nói thôi mình cũng rảnh không mà, mình ở trên lầu mình ngồi rảnh không, con cá nó cũng mắc lại công chuyện của nó, thôi mình ngồi ra đây mình đọc kinh. Quý vị biết không, bà đọc một ngày ba bộ kinh Vô Lượng Thọ, cứ ngồi và đọc xong rồi đọc xong cái chập cái không có làm gì vô đọc nữa, một ngày nào cũng ba bộ vậy thôi, mà cảm thấy nó an vui lắm. Thì cái thời tiết ở Sài Gòn rất là nóng, thì một hôm bà đang đọc kinh Vô Lượng Thọ, tự nhiên bà nhìn thấy ở trước mặt của bà đang đọc kinh nghe, mà bà nhìn thấy phía trước mặt có một cái ao sen hiện lên, rồi xung quanh bà tự nhiên có một cái vòng không khí nó mát, nó bao quanh bà vậy. Bà ngồi bà đọc nó rất là sảng khoái đó, bà có những cái cảm ứng rất là đặc biệt như vậy, do bà có một cái sự huân tập kinh điển, huân tập những cái lời trong kinh nó nhiều quá rồi. Thành ra bây giờ khi bà đọc tới cái ao sen thì tự nhiên cái cảnh ao sen nó hiện ra luôn, bà thân chính mắt bà ngồi bà nhìn bằng mắt bà thấy và bà cảm nhận được như vậy rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta huân tập Phật pháp đó, nó quan trọng nhiều lắm. Còn người nào mà cũng đi chùa nhưng mà ít nghe pháp, ít tìm hiểu kinh điển, cái lần lần lo công ăn chuyện làm cái đó thay đổi không, cái lo làm công chuyện không, cái bỏ bê chùa chiền, bỏ bê tu tập là do huân tập Phật pháp không có đủ. Chứ nếu mà chúng ta huân tập Phật pháp đủ thì tín tâm chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng thêm đó. Cho nên đó là mấy cái vấn đề trong cuộc sống quý Phật tử phải cố gắng để ý để mà niệm Phật cho nó tốt, để mà sửa cái bản thân mình cho tốt đó. Nhất định là phải làm cho những cái thiện pháp này nó ăn sâu và ra lại gia thức, làm cho mình suy nghĩ những cái thiện pháp, những cái suy nghĩ giúp người, những cái suy nghĩ mà muốn tốt cho người khác, nó trở thành cái suy nghĩ bình thường luôn, chứ không phải mình cố gắng nữa. Bình thường mình đừng chuyện là mình sẽ tính cái phần lợi cho mình, nhưng mà do mình tu tập Phật pháp lâu nay, đừng chuyện gì mình sẵn sàng mình nhường được người khác, mình cho người khác được phần hơn đó. Thì cái đây là người này thì những cái thiện pháp nó thuận rồi đó. Thì tự nhiên nhiên trong cái ý niệm khi mà bạn tiếp xúc với mọi việc thì tự nhiên nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn đó. Và người nào mà cực thuần thiện, có nghĩa là làm được thuần đến mức tự nhiên đều sinh khởi, có nghĩa là mỗi ý niệm của mình chưa qua so đo tính toán mà khởi lên đều là thiện pháp, xin thưa người này niệm Phật chắc chắn vãng sanh, chắc chắn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Vì đủ cái tiêu chuẩn thì niệm Phật bản sanh thôi. Bản sanh hay không là do cái tâm địa của mình có đủ thanh tịnh để cảm ứng với A Di Đà Phật hay không. Đó, mình đủ cái tiêu chuẩn, trong tâm mình cũng là thuần thiện, toàn bộ là thiện hết, khởi tâm động niệm lên đều là những cái niệm thiện hết, thì phù hợp với người bên đâu, người bên thế giới thì cuối cùng là mình thấy đều là hướng thiện. Cho nên hôm nay chúng ta mà tu được cái việc này, làm được như vậy thì chúng ta thân tuy ở cõi này, tâm tương đương với Tây Phương Cực Lạc, chỉ có chờ ngày Phật rước thôi. Đó, cho nên là tuy cái điều thiện này nó thường gặp, nhưng mà mình thay đổi cái hiệu quả rất là lớn. Đó. Và những cái điều này có thể quý vị đi nghe kinh, đi chùa rất là nhiều năm, nhưng mà những khi nghĩ cũng ít người để mà chỉ mình phải làm như vậy mới có thể giảng sanh. Cho nên là quý vị đồng, quý vị Phật tử nào mà có được cái bạn đồng tu của mình đó, mà thường xuyên nhắc nhở khuyến tấn mình, thì cái điều này là một điều vô cùng hy hữu. Điều này là điều gọi là cầu nó có. Cái nhân duyên này quý Phật tử thấy nó bình thường, nhưng mà những khi thấy nó quý dữ lắm. Đó, thì có một lần thì Đức A Nan, A Nan chính là ngài, chính là thị giả của Đức Phật. Thì A Nan mới thưa Phật là bạch Đức Thế Tôn, là con cảm thấy nếu mà có một cái người thiện tri thức nào mà nhắc nhở để mình tu tập đó, thì con thấy hình như là nó quyết định tới 50% cái sự thành công của mình luôn. Đó, thì ngài A Nan mới cảm nhận như vậy, ngài thưa Phật. Thì Phật mới nói: này ông A Nan, được gặp thiện tri thức nhắc nhở mình không phải quyết định 50% sự thành công của ông đâu. Nếu mà ông có cái nhân duyên đó thì quyết định cả cái cuộc đời tu hành của ông có thành công hay không. Đó. Khi những khi nghe cái câu chuyện này trong tâm đó, nó chấn động lắm. Đó. Có nghĩa là cái nhân duyên để tự mình sửa thì tự mình đó, nhiều khi nó giải đãi với chính mình, và nhiều khi nó cũng trôi qua. Còn có người mà nhỏ nhẹ, người ta nhắc nhở mình, người ta chỉ bảo mình từng chút. Cái đây là một cái điều vô cùng hy hữu. À, mà có cái nhân duyên này, cơ hội giảng sanh cao lắm. Đó. Mà mấy ai được cái nhân duyên này, mấy ai mà được thường được quý thầy, quý thượng tri thức chia sẻ những cái vấn đề này, mà ai đâu mà đồ nhận biết. Cho nên là người nào có cái duyên đó là cơ hội thành công rất là cao. Mà sao không ai nhắc mình thì mình phải tự nhắc mình thôi. Mà nhắc mình bằng cách nào? Nhắc mình, tự mình nhắc mình là chính là đem kinh vô lượng thọ, chính là đem những cái tư tưởng của những cái vị giảng sư, chính là đem những cái kinh điển mà lão hòa thượng đã giảng. Ngài đã giảng kinh vô lượng thọ có 14 lần, rất nhiều quý thầy chia sẻ, mình đem cái đó mình thường ngày lúc nào cũng mở nghe, coi như là một vị thiện tri thức để nhắc nhở mình, thì như vậy thì mình mới có cơ hội thay đổi được. Quý vị hôm nay ngồi đây được niệm Phật, được nghe pháp, rồi cũng phát tâm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy nó bình thường. Nhưng mà thật sự cái nhân duyên này nó có hy hữu, không bình thường tí nào. Đó, thì trong kinh thì Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói có những vị Bồ Tát cầu để nghe được pháp môn này để mà tu tập mà cũng không có được. Có nghĩa là mong muốn nghe nói cái pháp niệm Phật gì đó, vãng sanh gì đó hay lắm, nhưng mà muốn có người để mà chỉ cho mình nghe, nhưng mà cũng không có ai chỉ, không được toại nguyện cầu muốn nghe mà còn không nghe được. Hôm nay quý vị về đây là phải bắt ngồi lại để mà nói cho nghe. Quý vị biết có phước cỡ nào không? Phước hơn nhiều vị Bồ Tát đó. cho nên là cái nhân viên này mình phải cố gắng, mình trân trọng từng chút mình thay đổi để mình đạt được cái hiệu quả. Đó, còn một vấn đề nữa chính là ai muốn phản sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải hiểu được người mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì có thể đem theo được cái gì, cái gì không đem theo được, thì mình phải biết vấn đề này. Đó, chứ cái mà Phật Di Đà đó là không được đem theo mà mình cứ mang theo hết thì sao, thì mình về không có được. Đó, cho nên là phải biết được cái gì mang theo được thì nỗ lực mà làm cho nhiều để cho nó dễ về, còn cái gì mà cõi đó Tây Phương Cực Lạc mà không chấp nhận đó, thì phải triệt để mà bỏ xuống. Chứ còn không thôi cứ giữ giữ đó là tới chừng lâm chung Phật hiện ra mà còn đem theo tâm lâm ta la hết là không có về được. Đó, cho nên nói với quý vị như vậy. Đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài mới nói cái gì không mang theo được thì ngài nói gọn trong 16 chữ, chính là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Những cái này là tuyệt đối không có đem theo được. Ai mà còn những cái niệm này, ai mà còn những cái việc làm này thì bản sanh không có Phật. Đó, nó quan trọng như vậy đó. Đó, vậy là cái gì? Điều đầu tiên là tự tư tự lợi, có nghĩa là ai mà cứ suốt ngày nghĩ tới cái chuyện gì cũng nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ cái gì cũng muốn cho mình phần hơn không? Những cái ý niệm mà nghĩ so đo tính toán cái gì cho mình nữa, những cái này không đem theo được. Ai mà còn giữ những cái này, xin thưa không thể phản sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị có niệm nhiều hơn không có giảng sanh không? Đó, cho nên mà muốn mà đi được, muốn mà niệm Phật đắc lực hơn thì phải khéo buông xuống cái điều này, chính là buông xuống cái tự tư tự lợi, cái suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Cái thân này Phật nói trong kinh, Phật nói cái gì là giả, điều đầu tiên Phật nói cái thân mình là giả. Điều đầu tiên phải đoạn là thân kiến, chính là mình, ai cũng cho cái thân này là mình hết. Nhưng mà điều đầu tiên, phiền não đầu tiên Phật nói thân này không phải là ta, có nghĩa là cái thân này là thân giả tạm. Nhưng mà quý vị thấy ngay cả quý thầy niệm kinh cũng vậy, ai sống mấy chục năm nhưng mà từ lúc nhỏ tới lúc già tới lúc chết luôn, ai cũng lo cho cái thân mình đó. Ai cũng lo cho nó phải như thế này như thế kia, phải lo từng chút không lúc nào mà lìa được. Nó sức một chút là lo, nó khỏe một chút là lo, mà bữa nay là nó xấu một chút cũng lo đấy chứ. Đó, xấu xấu một chút nó cũng lo dữ lắm. Rồi cái làm kiểu này kiểu nọ để trang trí cái thân, nhưng mà thật sự cái thân này hồi xưa giờ ai cũng vậy, ai sống đời đâu trăm năm mà cũng đi, nhưng mà ai cũng lo đắp lắm. Đó, cho nên là còn nặng nề những cái niệm về tự lo cho bản thân đó, muốn cho mình được ăn ngon hơn một chút, được ngủ nghỉ tốt hơn một chút, nói chung là lợi dưỡng cái thân này, thì cái này không thể vãng sanh được. Vì vãng sanh là tâm cảm ứng với A Di Đà Phật, A Lại Gia Thức thì vãng sanh, cho cái thân này không có mang về đó được, đi là cái thân này bỏ lại hết. Đó, cái điều thứ hai là danh vọng lợi dưỡng. Người nào còn ham danh cao, ham lợi dưỡng cũng không có được. Những cái thứ này cũng phải buông xuống hết. Cái này thiệt sự những khi thấy không phải cái tiêu chuẩn của Phật pháp. Những cái này là trong cuộc đời, trong xã hội đó, chúng ta cũng thấy được đó, những cái danh vọng thực sự nó không làm cái gì đấy, nhưng mà nó chi phối đến cuộc sống của mình. rồi vì cái cuộc sống nên mình phải tìm cầu những cái thứ này, chứ còn thật sự không có danh, không có lợi gì, mình sống cũng khỏe thôi, đâu có ai chết đói đâu. Nhưng mà thấy ai cũng đi tìm cầu, thậm chí người ta dồn hết nghĩa là tâm huyết, sức lực, còn tranh giành hơn thua để đi lo cho cái danh tiếng của mình, lo cho cái lợi hại của mình chứ. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu toan tính dồn vào hết những cái ý niệm đó, thì sao? Người này nặng nề quá, người này tinh chất nặng nề thì cũng sao? Không thể bản sanh. Tiếp theo là người nặng về ngũ dục lục trần cũng không thể bản sanh. Ngũ dục là cái gì? Tài, sắc, danh, thực, thủy, có nghĩa là năm thứ: tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Phật nói năm cái này chính là địa ngục ngũ điều căn. Địa ngục ngũ điều căn là sao? Là người nào chỉ cần nặng nề một thứ thôi, hoặc là tiền tài, hoặc là sắc dục, hoặc là danh tiếng, hoặc là ăn uống, hoặc là ngủ nghỉ, thì người này sau khi bỏ cái thân này sẽ vào trong địa ngục. Thì đây chính là địa ngục ngũ điều căn. Người niệm Phật vì ngũ dục phát tâm niệm Phật thì đọa địa ngục A Tỳ. Quý vị thấy có ai niệm Phật đọa địa ngục không? Đây không phải dòng kinh đó, pháp sư Từ Vân Quách Đảnh ngài nói người niệm Phật có 100 thứ quả báo. Điều đầu tiên là người niệm Phật đọa địa ngục. Nghe nó cũng vô lý phải không? Người niệm Phật, quả báo thứ hai là đọa ngạ quỷ, thứ ba là đọa súc sanh. Đó, cho nên chúng ta niệm Phật mà không khéo giữ cái tâm mình thì nó khó giảng sanh lắm. Còn điều cuối cùng là tham sân si mạng. Đó, cái này thì dễ hiểu rồi phải không? Nãy giờ cũng nói. Đó, cho nên là những thứ này là những thứ của thế gian pháp, chúng ta phải bỏ lại ở cái cõi này thì chúng ta mới có thể vãng sanh được. Còn mang theo những cái thứ này thì chúng ta có thể đến tới khu cực lạc thế giới được. Đó là những cái điều mà không mang theo được. Còn cái gì mang theo được? 10 điều thiện là lúc nãy giờ nói đó. 10 điều thiện mang theo được, tịnh nghiệp mang theo được, lục ba la mật mang theo được, 10 đại nguyện vương mang theo được, và cuối cùng là cái gì mang theo được? Chính là câu A Di Đà Phật mang theo được. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là mang theo được. Cho nên là những điều này ở trong quá trình quý vị học tập phải biết cái gì mang theo được, cái gì không mang theo được, rồi nỗ lực mà làm. Chứ còn không thôi, cứ mà không để ý thì một mặt cứ niệm Phật, một mặt vẫn cứ tạo cái nghiệp ở cái cõi này. Giống như ta bà cực lạc, chân trái ta bà, chân phải muốn cực lạc, cuối cùng đi đâu? Thì không thể đến tới cuối cực lạc được. Đó, cho nên là phải gọi là nhất tâm nhất ý cầu sanh tây phương cực lạc. Mà cái gì là nhất tâm nhất ý? Chính là ở cái cõi này mình không có muốn cái gì nữa, mình không có hơn thua cái gì nữa. Người này gọi là nhất tâm nhất ý. Chứ còn ở cái cõi này mà mình còn muốn, mình vẫn còn muốn so đo, mình so đo với người ta bà, cuối cùng mình ở ta bà. Đó, mình thì không so đo, mình nhường cho người ta hết thì sao? Thì mình về cực lạc. Cái còn ở đây mình tính thôi, mình với người ta vô chung một cuộc luôn. Rồi ở đây là sao? Kiếp sau tính tiếp. Đó, oan oan tương báo. Kiếp nào giúp được nữa. Cho nên là kiếp này muốn bản sanh mình nhường hết đi. Người ta hơn mình cho người ta hơn. Người ta giành phần thắng, người ta muốn cái gì thì cho người ta hết đi. Thì mình giảng sanh tới cuối cực lạc. Thế còn mình giành là sao? Rồi cuối cùng mình giành là mình thắng luôn. Thắng luôn rồi ôm mình ở cái cõi này luôn. không có đi chăng sanh được, thì ai thì chúng ta niệm Phật như vậy thì uổng cái công phu của mình, uổng cái thời gian của mình. Đó, niệm Phật như vậy thì mình chỉ gieo được một chút duyên với A Di Đà Phật, rồi đời sau, kiếp sau được trở lại là người, rồi mình mới tu tập lại niệm Phật tiếp, mà niệm Phật có được giảng sanh hay không đó thì cũng xem tiếp là có hơn thua hay không. Nếu mà muốn giành hơn nữa, giành thua, giành lợi, giành danh nữa thì ở lại tiếp, rồi lăn lộn tiếp, rồi đến một cái kiếp nào đó là người, rồi cũng y chang như vậy đó. Quý vị có muốn vậy không? Mà quý vị nghĩ nghe, trong kinh Phật dạy người mất đi được làm lại thân người không phải dễ nghe, rất là khó. Thì Phật cùng với các đệ tử của Phật đó, ngài mới bốc một nắm đất trên mặt đất đó, ngài bốc một nắm xong ngài buông tay, ngài thả ra, thì ngài nói người mà mất thân người có thể trở lại làm người được giống như đất dính trên cái bàn tay của ta, còn người mà mất đi sau khi chết đi rồi mà mất cái thân người đời sau thì nhiều như đất đại địa. Cho nên quý vị biết được làm người trở lại là rất là khó, mà vô cùng khó, chứ không phải thấy hôm nay người nhiều quá mà cũng dễ, không có dễ đâu, rất là khó. Đó, như vậy mà còn được ngồi đây, còn được chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tư lương để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa thì nó hy hữu nhiều lắm. Nếu như người ngoài kia người ta có cái ai mà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nữa không, ai đâu mà cầu chi, đúng không? Cái nhân duyên này nó quá là hy hữu. Đó, cho nên chúng ta thiền sự ngồi tư duy, ngồi phản tỉnh lại thì chúng ta mới trân trọng cái nhân duyên này. Đó, mới xem, mới thấy được mình tuy còn nghèo, tuy còn khổ, còn lo toan trong cuộc sống, nhưng mà mình có một cái niềm hạnh phúc riêng trong tâm, chính là mình có chỗ để về. Vô lượng kiếp đến nay, quý vị nghĩ trong cõi đời này 70-80 năm, có nhiều người đâu tới 70-80 hả? Chắc 50-60 hả? Nó có dài hả? Vô lượng kiếp đến nay, hôm nay được 50 năm, 60 năm làm thân người, lại có nhân duyên tu tập và có thể vãng sanh, thiệt hy hữu dữ lắm. Chư cổ đức ngày xưa nói là vô lượng kiếp đến nay, cái nhân duyên lần này là một ngày hy hữu khó gặp. Vô lượng kiếp lăn lộn ở nay mới gặp được cái nhân duyên như vậy. Còn hôm nay cái nhân duyên để mình có rồi, mỗi người đều có. Cái đây không phải là những khi nói cho quý Phật tử, mà ngay cả những khi hay là các thầy đều quý cái nhân duyên này. Mình nỗ lực, mình sửa đổi, mình niệm Phật, cầu sao cho nó đủ cái tiêu chuẩn của Phật đưa ra, để lập chung mình có thể cảm ứng đạo gia ra như đạo Phật, ngài có thể đến và mình có thể bản sắc được. Thế còn không thôi, đời sau, kiếp sau, mỗi người một đường, cũng biết có gặp ai không, biết đạo sau này không gặp làm dung làm dế, rồi tu không được thì trong chùa cũng là con này con kia nữa, khổ lắm. Cho nên là cũng cố gắng, mà thằng Khiêm hơn quý vị cái là được xuất gia trong chùa, nó có cái nhân duyên được gặp Phật pháp hơn đó, là cái cơ hội mà tiếp xúc kinh điển còn rẻ hơn quý vị chút nữa chứ. Nên là quý vị là 50-60 chuẩn bị tinh thần nha, thời gian không còn nhiều nữa đó, nhiều lắm là cho mấy mươi năm, 20 năm, 20 năm nữa mà quay lại mà vẫn còn hơn thua thì coi chừng đó. Coi chừng lâm chung rồi chảy dãy dãy cái ra đi, không chứ không phải là miệng cười sen nở rồi bước lên ra đi không. đó cho nên là bản sanh hay không là do mình quyết định. Nhất là những bà cụ và lớn tuổi thì bà có một cái kinh nghiệm hay là biết cái cuộc sống này nó khổ rồi đó, thì họ mới có cái nhân duyên, có cái cơ hội mà buông xuống rất là tốt. Cũng hy vọng là cố gắng nỗ lực để buông hết những cái gì vừa ý, không vừa ý, thị phi nhân ngã, bỏ xuống hết một bên, trong tâm gìn giữ con Phật hiệu thì mới có thể vãng sanh được. Chứ còn là còn hơn thua, còn ganh ghét khó lắm đó. Cho nên là Phật pháp, vấn đề vãng sanh đều là có những cái tiêu chuẩn rõ ràng như vậy. Chúng ta nhất định là phải, và là đi tu là phải giống như chuẩn để trường học vậy đó. Đó, quý vị biết Phật giáo, sao gọi là Phật giáo? Đó, Phật giáo chính là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chính pháp giới chúng sanh. Chứ không phải là Phật giáo mình vô chùa mình thắp cái nhang mình cầu cái gì nha. Cái đây là cái hình thức để tiếp dẫn chúng sanh. Còn Phật giáo là nền giáo dục, mà đã giáo dục đó, thì phải có thầy, có trò. Đó, hôm nay có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ đi trước làm thầy mà. Còn những khi chỉ ngồi đây nói lại, khuyến khích quý vị học tập Phật pháp. Còn những khi quý vị đều học trò cùng với nhau học tập hết đó, chứ còn không phải Phật pháp vô mình cầu cái này cái kia. Phật pháp vô đây phải học, học biết cái gì đúng, cái gì sai đó, đúng thì mình làm, sai thì mình bỏ, thì mình mới đạt được cái thọ dụng ở trong Phật pháp. Là người nào tu tâm như vậy thì mới chính là đệ tử chân thật của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ còn mình vô mình cầu ngài cho nó có tiền, cho nó có bạc, cho nó được cái này cái kia, quý vị nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ hết cái cuộc đời của ngài mà đi tu, ngài ngồi dưới gốc cây không giữ tiền, không giữ bạc, ngày ăn bữa mà nghèo rách mồng tơi luôn, mà vô cầu ngài cho con có tiền con xây nhà xây cất, ông nói ta đâu có tiền đâu mà cho ngươi. Ngài đâu có đồng nào đâu, ngài không có tiền, ngày ăn có một bữa mà đi tới ngài xin tiền, quý vị thấy vô lý không? Nhưng mà ngài cho như thế nào? Ngài cho chúng ta cái phương pháp để có tiền được không? Được. Đó, thì ngài mới dạy bố thí tài, niệm tài thí. Thì muốn có tiền thì cứ cho ra đi, muốn giúp đỡ người khác bằng nội tài, ngoại tài, tự nhiên mình có tiền. Chứ không phải là mình vô chùa mình thắp chuối với lại nhang rồi mình cắm lên cái mình xin cho được nhiều tiền đó. Chuối mua lấy cả 10.000 mà cầu mấy chục triệu lần thì khôn quá đúng không? Đó, cho nên là nhất định phải làm rõ cái vấn đề của Phật pháp, phải làm tường tận, mình phải biết mình cần học tập, cần làm cái gì đó. Như có một cái vị cư sĩ chính là cô Lưu Tố Vân, cô này 55 tuổi mới biết đến Phật pháp, thì cô cũng nghe kinh nghe điển cũng giống như quý vị Phật tử ở đây thôi, thì cũng nghe 10 năm sau, cũng có một cái nhân duyên là cô bị bệnh rất là nặng đó, thì cô mới nghe kinh, cô mới ngồi cô nghe kinh buồn quá, cô không ai nói chuyện, không ai làm gì, bệnh tật thì đau khổ, thì cô có mở đĩa mà thường tình không lên cô nghe, thì cô nghe mãi nghe mãi, tự nhiên nghe cái cô thấy nó vui đó. Xưa giờ ngồi ở nhà còn buồn, nay mở kinh lên nó vui, thì nghe cái 10 năm sau thì cô là được 65 tuổi. 65 tuổi thì tự nhiên trong tâm cô đắc được cái vấn đề Phật pháp. Cô này là một cái điển hình rất là đặc biệt đó. Thì hòa thượng mới hỏi, con nghe kinh con niệm Phật bao lâu nay con có nắm được Phật vãng sanh hay không? Thì cô mới nói được. Hòa thượng nói bây giờ con muốn con đứng đây mà con sống con ra đi luôn tự diễn được không? Cô nói được luôn, nếu mà Phật muốn con ra đi thì ngay lúc này con ra đi. Còn Phật là giao, còn giao nhiệm vụ cho con, con ở cái cõi này, con tiếp tục, khi nào con hết nhiệm vụ thì con ra đi, lúc nào cũng được hết. Đứng ra đi cũng được, ngồi ra đi cũng được. Đó, cho nên họ được cái thọ dụng của Phật Pháp đến mức độ như vậy. Đó, hôm nay thì cổ vẫn còn sống, họ thường khuyên cổ là nên đi giao lưu nhiều, nói chuyện nhiều với người khác để mà truyền bá cái pháp môn tịnh độ. Đó, cũng hy vọng là lúc mà cổ ra đi thì sẽ để lại một cái tấm gương tốt để cho những người học Phật, những người niệm Phật chúng ta có cái đó là cái chỗ y cứ. Đó, người ta học được mà đâu phải học được nhỏ, đâu phải thông minh gì đâu. Có chồng, có con 55 tuổi để bắt đầu nghe kinh, nghe điển, 65 tuổi thành công. Đó, cho nên là quý vị bắt đầu chưa có muộn đâu, nhưng mà nhất định phải học, phải làm rõ để cái gì đúng, cái gì sai mình biết và mình từ từ mình sửa đổi. Chứ còn không thôi mình cứ trắng đen lẫn lộn mà niệm A Di Đà Phật không có tương ưng với Phật thì mất cái phần bản sanh nó uổng đi. Đó, thì cái vấn đề cũng còn nhiều thì mới nói có một tí đồng hồ là mình chỉ nói sơ qua cái vấn đề về thọ trì tam quy ngũ giới một chút. Đó, thì đến với Phật Pháp thì cái vấn đề đầu tiên ai cũng, quý vị ai cũng quy y được, phải không? Ai cũng vô chùa, ai cũng đã quy y, gọi là thọ trì tam quy, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và đều thọ ngũ giới. Đó, thì tam quy ngũ giới điều này quý vị thọ tất cả đều nhận được cái hình thức thọ, nhưng mà mình có làm được hay chưa, có làm được hay chưa? Thì trong giới kinh Phật mới nói người nào thọ trì tam quy y thì có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm thủ hộ người đó, làm cho thân thể tinh thần an ổn. Người nào thọ trì ngũ giới là năm điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mỗi một giới thọ trì được, nghĩa là mỗi một giới quý vị giữ được thì được 5 vị thần hộ giới, và 5 giới quý vị giữ đủ thì được 25 vị thần hộ giới. Đó là tổng quý vị được rất nhiều vị thần hộ pháp và thần hộ giới ngày đêm gìn giữ cho quý vị không bị những tai nạn, không bị những điều khó khăn trong cuộc sống. Ngày hôm nay những người học Phật ngồi đây, nhưng khi thấy cũng nhiều người có cái phiền não, có cái khó khăn trong cuộc sống thì sao? Chúng ta thọ trì trên hình thức chưa nhận được sự hộ trì của các vị thần hộ pháp và hộ giới. Nếu mà quý vị thật sự gìn giữ được tam quy ngũ giới đầy đủ thì sao? Tâm thần sung mãn, tinh thần hoạt bát, quý vị không có rề rà đâu. À, quý vị học Phật không phải có lợi hơn người không học Phật chứ. Mình vào cửa Phật mình quy y là được một cái phương diện như vậy. Cho nên nếu mà có cái dịp lần sau thì Nhật Thiên sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề này, mình thọ trì tam quy ngũ giới như thế nào để mà có các vị thần hộ pháp hộ giới ngày đêm nha, ngày đêm thường theo ủng hộ hộ trì cho người đệ tử của Phật, công đức lớn lắm. Nhưng mà sao phải là chân thật thọ trì tam quy ngũ giới thì mới được có hiệu quả này. Còn chúng ta gọi là phương diện, gọi là hình thức thọ trì, hoặc là thọ trì nhưng chúng ta chưa biết cách gìn giữ, hoặc là chúng ta gìn giữ chưa được, thì các vị thần hộ pháp hộ giới họ sẽ biết và họ không theo hộ. Thật sự chúng ta làm được chắc chắn họ theo hộ, vì đây là Phật Thích Ca Mâu Ni đã huyền ký, đã truyền lại. Đây là cái nhiệm vụ của họ, bảo vệ cho người Phật tử. đệ tử của Phật đó. Cho nên là làm sao mà có nhân duyên thì khi cũng nói rõ cái này để sao để mình là người Phật tử, là mình đi chùa mình lễ Phật mình cũng phải nhận được cái đặc ân của Phật chứ, đúng không? Nó phải hơn những người không biết Phật pháp chứ. Đó, cho nên làm sao để xung quanh mình đó, lúc nào cũng có những cái thiện thần hộ trích hộ giới hộ pháp, để không có những cái thế lực gọi là phi nhân mà mình hay nói là ma quỷ đó, hoặc là những cái chướng ngại trong cuộc sống. Cái điều này nó đơn giản nhưng mà nó vô cùng quan trọng, quan trọng dữ lắm. Mà thường quý vị Phật tử thì hay sơ xuất, mình không để ý, mình không gìn giữ, thành ra mình không có đạt được cái hiệu quả đó. Đó, cho nên là nếu mà lần sau mà có gì đó thì Nhật Thiên cũng chia sẻ để làm sao cho trong một cái đạo tràng này, quý vị biết sao, người thì ít nhưng mà toàn là thần hộ pháp với thần hộ giới ủng hộ, mỗi người đều có mấy chục vị mà, nên là ngồi trong một cái đạo tràng này, nó cái từ trường phải là từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, từ trường của những người đệ tử Phật. Như vậy thì chúng ta mỗi một người học Phật đã làm được một cái nhiệm vụ, chính là mình làm hưng vượng Phật pháp công đức lớn đó. Chứ còn mình cứ vào chùa mình cũng quy y nhưng mà không có ai theo hộ mình hết đó. Thì mình nói do mình làm chưa đúng, hay là do mình sơ xuất, hoặc là do mình chưa biết được thực hành, thật ra mình chưa đạt được cái hiệu quả đó. Thì thôi, hôm nay thời gian cũng có hạn, thì Nhật Thiên cũng có vài lời để cùng quý vị chúng ta trao đổi, để trên con đường học Phật mình nắm rõ ràng, hay là mình biết bài biết vở để trong cuộc sống mình thực hành, và từ đó mình niệm Phật có cái kết quả, và cái kết quả cao nhất chính là đạt được bản sắc Tây Phương Cực Lạc thế giới trong cái đời này. Thì hôm nay chúc mọi người cũng đạt được cái tâm nguyện lớn nhất của mình, chính là ngay trong đời này bản sắc được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay thì cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người. Để mọi người cùng chúng ta đứng lên hồi hướng.